Chàng rể ma giới, chương 426, đi sứ và thỉnh cầu, góc truyện audio.com, thế cục Lam Rong lãnh địa đã dần dần ổn định, Xích U lãnh địa lại truyền đến tin tức. Xích U lãnh chủ chắc thiết bị trọng thương trong lãnh chủ chiến với Ám Nguyệt, đột nhiên chế phục nhi tử Kanita của hắn có ý đồ thừa cơ mưu hại, ngăn cản sự kiện giết cha đoạt quyền. Trong bè cánh của Kanita, đại ma vương cấp Solana một mực dưỡng thương đã thần phục, Snot bị giết, vây cánh còn lại không chết thì hàng, về phần bản thân Kanita, bị chắc thiết chế phục cũng thi triển bí thuật khống chế, không cách nào phản bội lần nữa. Loại sự kiện vì quyền thế phụ tử tương tàn này tại ma giới cũng không tính kỳ văn, chỉ là chắc thiết có thể dưới tình huống như vậy chế trụ nhi tử, lại làm kẻ khác tán dương, quả nhiên gừng càng già càng cay. Trong sự kiện này, có một người ngoài ý nhắc lên tác dụng then chốt, đó chính là Roy, trước đã từng hiệu lực ở dưới trướng Joseph. Roy là người thừa kế Côn Đạt gia tộc đã bị Trác Thiết tước đoạt dòng họ, bởi vì phụ thân can cự tuyệt giao ra bảo vật, bị Trác Thiết biến thành nô lệ xa vào trầm luân. Chỉ là Roy không ngờ nhẫn nhịn chịu khổ, nhận mật lệnh Trác Thiết tiềm phục bên người Joseph, một mực giám thị hành động của hắn, hiểu rõ tất cả cử động của Joseph bao gồm việc mật báo với đế đô. Tại sau khi Joseph rơi đài, Roy lại đầu phục Kanita, kết quả trở thành công thần giúp Trác Thiết nhìn thấu âm mưu lớn nhất của Kanita. Trác Thiết đối với công lao Roy càng thêm tán thưởng, phong làm phó thống lĩnh thủ vệ quân lãnh địa, đương nhiệm thống lĩnh là Kanita đang bị chế phục, Roy chức danh phó thống lĩnh cũng được nhận nhiệm vụ giám sát. Không chỉ có cái này, Roy một lần nữa đặt lại dòng họ Côn Đạt cùng tất cả vinh quang mất đi, các thành viên cùng hậu duệ gia tộc xa vào nô đãi cũng được đặc xá, về phần con tư sinh Lai Đa trước đây mật báo dẫn đến phụ thân cùng toàn bộ Côn Đạt gia tộc diệt vong, cũng là bằng hữu thân mật của Joseph, bị Roy tự tay chém chết. Trác Thiết sau khi trọng đoạt quyền hành, vẫn như cũ đối ngoại nói dưỡng thương, có chuyện gì do Kanita hoặc Roy truyền đạt, thỉnh thoảng lộ diện cũng là bộ dáng thực lực đại giảm, thần sắc có vẻ bệnh hoạn, nhưng đã không cá nhân còn dám coi thường đầu cáo già trọng bệnh này. Có người thậm chí suy đoán, Trác Thiết tâm cơ thâm trầm lợi dụng bề ngoài này mê hoặc Ám Nguyệt, âm thầm ấp ủ lực lượng, chuẩn bị trả thù. Nguồn, làm người thứ nhất tại lãnh chủ hội nghị tích cực hưởng ứng đồng thời đưa ra 10 ức hắc tinh tệ, Trác Thiết cũng không giống như Kanita không ngừng thúc giục đòi khoản góp vốn với đế đô, trái lại lộ ra thái độ tin tưởng đối với nhiếp chính vương, còn nhiều phương diện tuyên truyền, hiệu triệu các lãnh địa hoặc lớn hoặc nhỏ không nghe lời đồn, tin tưởng hứa hẹn của nhiếp chính vương, thái độ này đạt được đế đô hết sức tán thưởng. Chỉ bất quá từ ý nghĩa nào đó mà giải thích, theo thời gian trôi qua cùng ngày trả tiền tới gần, loại thái độ tin tưởng không nghi ngờ này, so với trực tiếp thúc giục còn đau đầu hơn. Trần Duệ đang ở Âm Ảnh Đế Quốc nhận được tin tức này, bởi vì hắn đang cùng Mechia đi viếng thăm huyết kinh hoa lãnh địa Athena, lần này lưu tại Ám Nguyệt, Lola đạt được ngân cháp càng thêm nhiệt tình nghiên cứu tri thức thượng cổ phù ngữ trên thạch bản, vừa lúc cùng Lua Bay tọa chân Ám Nguyệt, ngược lại Alice lần này cùng đi với tỷ tỷ, làm cho cơ á. Góc truyện audio.com có cơ hội đi theo, tiểu thị nữ, rốt cục đến phiên ta, đóng ngoặc đơn, vì muốn thoát khỏi quản lý đồng minh hội quản chế Paliuka lại tiếp tục cùng đi theo, còn Loman cay đắng lại một lần lưu tại Ám Nguyệt, lý do rất đơn giản, thực lực không đủ. Bất quá dưới Isabella chỉ điểm, Loman đã sắp hoàn toàn dung hợp lực lượng tà nhãn bạo quân, một khi dung hợp hoàn tất rất có thể đạt tới ma hoàng cấp. Chỉ là, hắn là dựa vào dung hợp bản thể lực lượng ma hoàng cấp của bản sinh thú, trừ phi có kỳ ngộ, sau này mỗi một bước đều sẽ tương đối gian nan, chẳng khác nào cùng bản thể bản sinh thú đồng bộ tu hành, chỗ tốt là thực lực mạnh hơn đối thủ cùng cấp bậc. Mechia dẫn đầu đoàn viếng thăm hữu nghị của Ám Nguyệt tại huyết kinh hoa lãnh địa, nhận được hoan nghênh cùng đãi ngộ L cao cấp nhất. Từ khi hai đại lãnh địa triển khai hợp tác tới nay, hiệu quả cải tạo thổ địa huyết kinh hoa lãnh địa vô cùng rõ ràng, mảng lớn thổ địa cằn cỗi đều xảy ra biến chất, có thể thuận lợi trồng trọt cây trồng, tình thế sinh trưởng tốt đẹp, lãnh địa cư dân đều vui mừng không thôi. Trên thực tế, vì ngăn ngừa bại lộ bí mật ma pháp phấn, lão Gao nghiên cứu ra một loại ma pháp phân bón trộn lẫn hỗn tạp với ma pháp phấn, phối phương những phân bón này phức tạp không gì sánh được, nhưng càng nhiều chính là che tai mắt người, đương nhiên, cũng có hiệu dụng cải tạo thổ địa nhưng kém xa cơ địa bí mật của Ám Nguyệt. Mà trong căn cứ lương thực bí mật Ám Nguyệt, không ít cánh đồng gieo trồng cực phẩm đều là dùng ma phấn tinh luyện trong siêu cấp hệ thống của Trần Duệ trực tiếp cải tạo, hiệu quả vượt quá xa ma pháp thổ địa phổ thông. Tuy là như vậy, đã đủ để đại lĩnh địa huyết kinh hoa cằn cỗi nhất của Âm Ảnh Đế Quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Duệ lần này còn thực hiện lời hứa đối với Isis, sử dụng bản vẽ của cả phu tướng quân cung cấp, quy hoạch thiết kế lại huyết kinh hoa thành một lần nữa, bao gồm một ít kiến trúc đặc sắc và hệ thống ma pháp cung cấp nước. Đương nhiên, cái một bộ phận thiết kế này là dập khuôn bản vẽ thành thị quen thuộc nào đó tại thế giới khác. Những thiết kế này cùng quy hoạch khiến cả phô tướng quân tán thán không ngớt, phỏng chừng bước tiếp theo Huyết Kinh Hoa lãnh địa sẽ đại triển tay chân tiến hành cải tạo. Nhận được quân dân Huyết Kinh Hoa lãnh địa yêu thích nhất tự nhiên phải kể tới bóng đá lúc trước bởi vì Ám Nguyệt quật khởi mà bắt đầu lưu hành. Bây giờ bóng đá chính thức có tại Huyết Kinh Hoa lãnh địa bao gồm sân bãi, quả bóng, đều là quy cách chính tông nhất, hơn nữa cầu thủ cùng trọng tài sau khi trải qua huấn luyện chuyên nghiệp lập tức làm cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng. Phong trào bóng đá sôi nổi lấy lãnh địa làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, vì thế cả phu đặc biệt xây dựng thêm nhiều sân bóng nhỏ cùng một ít sân bóng tạm thời, dù vậy, vẫn là không đủ thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng. Tại trong bản đồ quy hoạch thành thị tương lai thì Trần Duệ vì Huyết Kinh Hoa thiết kế vài sân vận động. Hôm nay là ngày thứ 3 mê chia viếng thăm Huyết Kinh Hoa, sân bóng đang diễn ra trận đấu đặc sắc do đội Xích Huyết đại biểu Ám Nguyệt đá với đội Lang Nha đại biểu Huyết Kinh Hoa. Con trai độc nhất Monroe của cả phô tướng quân cùng mấy người từng tại Ám Nguyệt đặc biệt học tập bóng đá, lần này xuất hiện trong Lang Nha đội đại biểu Huyết Kinh. Góc truyện audio.com, Hoa, đây là tổ cao dài ác ma mạnh nhất hiện nay, cao dài ác ma thi đấu càng nhanh càng kịch liệt, lực lượng và kỹ thuật nắm trong tay càng mạnh, đương nhiên, mà pháp trận trên sân bóng hạn chế cũng càng lớn, sẽ không xuất hiện tình cảnh khán giả không cách nào thấy rõ. Thi đấu hữu nghị chính là một trong những hạng mục viếng thăm giao lưu của Mechia. Tin tức sau khi lan truyền ra, không hề ít người hâm mộ bóng đá ở đế đô, bao gồm một ít quý tộc thượng tầng đã sớm chạy đến Huyết Kinh Hoa Thành, khiến lữ quán hầu như chật ních, vé xem bóng đá có hạn bị nâng tới một cái giá kinh khủng. Một tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu, mặc dù có mấy người chủ lực Monroe, nhưng bóng đá không phải dựa vào một hai người là có thể thủ thắng, rất nhanh đội Xích Huyết của Ám Nguyệt chiếm thượng phong, vô luận là cá nhân hoặc chỉnh thể phối hợp đều hiện ra thực lực rất mạnh, khán giả đang xem ở đây khâm phục không ngớt, hóa ra bóng còn có thể đá như vậy. Là cái nôi của bóng đá, thực lực Ám Nguyệt cao hơn một bậc cũng hợp tình hợp lý, nhưng khán giả Huyết Kinh Hoa vẫn đang ra sức cổ động đội nhà, cho dù ngay cả sau khi đội chủ nhà thua hai cầu, nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Làm đội trưởng, Monroe một bên lớn tiếng nhắc nhở đồng đội, một bên tổ chức tấn công hữu hiệu, phát động một lần phản công có tính uy hiếp nhất từ đầu trận, đáng tiếc đồng đội đá trúng cột dọc, toàn trường nhất thời tràn ngập thanh âm tiếc hận. Mà Ám Nguyệt nhân cơ hội lại phát động phản công, lại vào rồi. 3-0, Monroe bình tĩnh tổ chức đồng đội phòng thủ, sau khi cắt bóng thành công, một mình một bóng vượt qua hậu vệ đối phương, ngay thời điểm hậu vệ Ám Nguyệt lùi về phòng ngự ngày càng đông, Monroe xuất kỳ bất ý chuyển mạnh lên cho đồng đội bên trên, đồng đội lần này không có phụ lòng chuyền bóng của Monroe, một cước mạnh mẽ sút vào cầu môn ghi bàn. Trong sát na toàn bộ sân vận động như nổ tung, hầu như toàn bộ khán giả đều đứng lên hoan hô rầm trời, không ít người lớn tiếng hét vang tên Monroe cùng tên thành viên đội bóng vừa ghi bàn, có fan nữ thậm chí hào phóng mà cởi áo chúc mừng, hai quả bóng kia liền trở thành phong cảnh mỹ lệ sáng ngời trên sân bóng, trình độ cuồng nhiệt không chút nào kém người hâm mộ mà Trần Duệ biết ở thế giới khác. Cả phu tướng quân thấy cảnh này âm thầm gật đầu, trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, bàn thắng bản thân ý nghĩa kỳ thực cũng có hạn, then chốt là nhi tử trên sân bóng biểu hiện bình tĩnh, còn có thời khắc cuối cùng không tham công, đối với đồng đội tín nhiệm cùng tinh thần hợp tác đoàn đội đáng tán dương. Nếu như đổi lại là thiên tài thiếu niên kiêu căng tự đại trước đây, tình hình này khẳng định là nhìn không thấy, xem ra đi Ám Nguyệt mấy tháng này, xác thực thu hoạch không nhỏ. Thi đấu cầu rốt cục kết thúc, đội Xích Huyết của Ám Nguyệt về sau có ý thả nước, khiến Lang Nha đội lại vào hai cầu, cuối cùng kết quả vẫn như cũ dừng tại 7-3, mặc dù đội bóng của mình thua, nhưng có thể ghi vào Ám Nguyệt 3 cầu, đã khiến khán giả Huyết Kinh Hoa tương đối thỏa mãn, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nghe nói ngày mai còn có tổ trung giai ác ma thi đấu hữu nghị, đến lúc đó náo nhiệt có thể tưởng tượng được. Đoàn người trở lại lãnh chủ phủ, cả phô cố ý mời Mechia cùng Trần Duệ tới phòng nghị sự. Cảm ơn cầu thủ Ám Nguyệt mang đến cho nhân dân Huyết Kinh Hoa một hồi. Góc truyện audio.com, thi đấu cầu đặc sắc như thế. Cà phô mỉm cười chắp tay mà nói. Đúng rồi, ta cố ý mời tới mấy đầu bếp từ đế đô, đêm nay trên yến hội, đem Mechia điện hạ cùng các vị khách nhân thưởng thức thức ăn mỹ vị đặc sắc nhất của âm ảnh đế quốc chúng tôi. Mechia giữ lễ mà gật đầu. Như vậy, phi thường chờ mong. Đúng rồi, điện hạ đến Huyết Kinh Hoa lãnh địa đã được 3 ngày, tham quan khảo sát không ít địa phương, không biết còn kiến nghị gì không? Thỉnh vui lòng chỉ giáo. Cà phu trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại rơi vào trên người vị nhân loại tài chính quan. Trưởng công chúa Ám Nguyệt xác thực là người có tài cán, người lãnh đạo giỏi là kẻ biết dùng người ưu tú, mà vị nhân loại tài chính quan này lại là đại biểu cho bề tôi tài năng xuất sắc nhất, kinh tế Ám Nguyệt phát triển hầu như đều là công lao của hắn. Chỉ giáo không dám nhận, Trần Duệ, ngươi có chủ ý gì, không ngại phát biểu một chút. Mechia hiểu rõ ý tứ của cà phu, đối với Trần Duệ liếc nhìn một cái. Thấy ánh mắt chờ mong của hai vị lãnh chủ đại nhân, Trần Duệ âm thầm cười khổ. Ca bất quá chỉ là kẻ xuyên Việt từ thế giới khác mà thôi, nhiều nhất có điểm tiểu thông minh, hơn phân nửa còn lại đều là sao chép đạo văn, cũng không phải bề tôi tài năng gì đó. Vậy được rồi, liền tiếp tục sao chép nữa vậy. Kỳ thực cũng không có điểm gì quan trọng, chỉ bất quá từ trình độ náo nhiệt của thi đấu ngày hôm nay đến xem, hiện nay bóng đá có lực ảnh hưởng tương đối với huyết kinh hoa lãnh địa, thậm chí lãnh địa xung quanh cùng đế đô quý quốc đều hơi bị say mê. Như vậy chúng ta không ngại tại phương diện này làm ra vẻ văn chương, lợi dụng bóng đá mở rộng lực ảnh hưởng của huyết kinh hoa lãnh địa, loại lực ảnh hưởng này kéo theo kinh tế phát triển nhanh chóng. Tướng quân lẽ nào không chú ý tới, trong mấy ngày nay thi đấu cầu, huyết kinh hoa thành tựa hồ cũng được lợi không nhỏ. Ý tứ Trần Duệ các hạ là tổ chức nhiều trận đấu, kéo kinh tế phát triển. Cũng không phải chú trọng số lượng, mà là chất lượng, mỗi trận tổ chức phải đặc sắc, có thể chọn dân gian cùng quân phương thi đấu hữu nghị, hoặc giao lưu thành thị như chúng ta hôm nay, chờ tương lai có nhiều đội bóng thành thị hơn, tạo thành một giải đấu, chẳng qua bây giờ nói những cái này có hơi sớm. Ý ta là, hiện tại lợi dụng bóng đá gia tăng lượng lớn tiền lời, ngoại trừ vé vào cửa cá độ còn có thể mở thương điếm chuyên bán đồ liên quan đến bóng đá. Ngày trước lúc đến viếng thăm quý lãnh địa thương điếm người mê cầu của Ám Nguyệt đã hoàn thành khai trương, chủ yếu là bán ra y phục đội bóng, đội huy, cờ đội, vật phẩm trang sức, điêu khắc cùng các loại ma pháp trợ uy, còn có thể hợp tác với các cầu thủ nổi tiếng ký tên, phát hành hạn chế loại thương điếm người hâm mộ này có thể do quân phương trực tiếp kinh doanh, cũng có thể ủy quyền có hạn cho tiệm dân gian tiêu thụ. Từ tình hình hai nước hiện nay có thể thấy, bóng đá phát triển đã là một loại xu thế, tương lai rất khả năng còn có thể lan tràn đến toàn bộ ma giới, đến lúc đó ngoài mang đến trực tiếp tiền lời còn thúc đẩy kinh tế phát triển, tin tưởng không cần ta nói thêm lời thừa đi. Cà Phô tỉ mỉ nghe, không ngừng gật đầu, một bên nữ thư ký nhanh chóng ghi lại, cuối cùng lộ ra vẻ kính phục tán thán nói. Nếu như không phải trước mặt Mê Chia điện hạ, ta thật muốn tiến hành lung lạc Trần Duệ các hạ, điện hạ có thể có nhân tài loại. Góc truyện audio.com, này bên cạnh thật sự làm kẻ khác ước ao. Cảm ơn kiến nghị quý giá của các hạ thương điếm người hâm mộ này, ta sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tướng quân quá khen, sự quyết đoán của tướng quân mới thật khiến mọi người bội phục. Trần Duệ có điểm xấu hổ, chẳng qua là trích dẫn mà thôi, xác thực là quá khen. Song phương khách sáo vài câu, kế tiếp Cà Phu rất thống khoái đáp ứng các loại nội dung hợp tác Mê Chia đưa ra, sau đó đánh mắt với thư ký quan lập tức mang theo mấy quan viên xin cáo lui. Cà Phu lộ ra bộ dáng do dự. Còn có một việc vốn có chút khó mà mở miệng, nhưng quan hệ đến lợi ích trọng yếu nhất của huyết kinh hoa lãnh địa, cho nên ta mạn phép thỉnh cầu, xin trường công chủ điện hạ. Không tiếp tương trợ, Mê Chia cùng Trần Duệ liếc nhau một cái, mở miệng nói. Tướng quân mời nói, vô luận quan hệ hợp tác hai bên, hay là giao tình cá nhân giữa chúng ta, ta đều sẽ tận lực tương trợ. Không giấu điện hạ, phía bắc huyết kinh hoa lãnh địa trong dãy núi Hắc Thiết trải dài từ Âm Ảnh đến Huyết Sát, có một vùng đầm lầy đầy sương mù, trong đầm có một thủy tinh sơn cốc. Trần Duệ trong lòng khẽ động, chợt nghe Cà Phu nói tiếp. Tại dưới nền đất thủy tinh sơn cốc có một cái khoáng mạch tinh quáng rất lớn, là gần đây mới phát hiện và trở thành tài nguyên trọng yếu nhất của huyết kinh hoa chúng tôi. Khoáng mạch tinh quáng, Mê Chia hơi động dung, tinh quáng chính là ma tinh tệ thông dụng ở ma giới, dựa theo độ tinh khiết khi tinh luyện có thể làm tiền tệ thông dụng cùng tài liệu ma pháp cao cấp. Khoáng mạch tinh quáng tượng trưng cho tài phú khổng lồ, không ngờ phía dưới huyết kinh hoa cằn cỗi còn có một khoáng mạch tinh quáng rất lớn. Cái khoáng mạch tinh quáng này còn là Trần Duệ nói cho Catherine biết, tựa hồ còn lừa vị nữ hoàng bệ hạ nào đó một nụ hôn. Chẳng qua tinh quáng là bí mật lớn nhất của lãnh địa, cũng là cơ mật trọng yếu của Âm Ảnh đế quốc, mặc dù Ám Nguyệt hiện tại cùng Cà Phu giao tình không phải là nhỏ, cũng không nên tiết lộ ra ngoài mới phải, thỉnh cầu này rốt cuộc có ý đồ gì. Cà Phu thở dài một hơi, nói. Lần trước tại đấu giá hội được điện hạ tặng quả ác ma, khiến ta vốn dừng tại ma hoàng trung giai nhiều năm rốt cục đạt được đột phá, huống hồ con trai độc nhất của ta ở Ám Nguyệt nhận được điện hạ chiếu cố tiến bộ thần tốc. Ta là một quân nhân, không giỏi dùng ngôn ngữ để biểu đạt lòng biết ơn, phần tình nghĩa điện hạ ta Cà Phô ghi nhớ trong lòng. Khoáng mạch tinh quáng là một trong cơ mật huyết kinh hoa, ở đế đô Catherine bệ hạ cũng phi thường coi trọng tài nguyên này, ta từng lập quân lệnh trạng bảo chứng sẽ trong thời gian quy định hoàn thành công tác giai đoạn trước khai thác, đồng thời nộp lên trên định lượng tinh quáng. Nhưng mà trong quá trình khai thác xuất hiện một ít trở ngại, nếu như không cách nào giải quyết, sẽ không thể hoàn thành đúng hạn yêu cầu của nữ hoàng bệ hạ, dựa theo quân lệnh trạng ta sẽ bị cách tất cả chức vụ bao gồm lãnh địa cùng quân đội. Mê Chia cùng Trần Duệ thầm giật mình, thông qua một loạt hợp tác này, Cà Phu là nhân vật trọng yếu trong quân đội, tạo được giao tình không nhỏ đối với Mê Chia và Ám Nguyệt, hiện nay là nhân tuyển hợp tác thích hợp nhất của Âm Ảnh đế quốc. Một khi hắn bị cách chức thay một người mới tới đảm nhiệm lãnh chủ Huyết Kinh Hoa, chỉ sợ sẽ phát sinh sự tình khó có thể dự liệu đối với Ám Nguyệt tự nhiên. Góc truyện audio.com, tương đối bất lợi, Mê Chia gật đầu nói, tướng quân, hiện tại chỉ luận quan hệ cá nhân ngươi với ta, có gì cần ta giúp đỡ, xin cứ việc mở miệng. Cả phu gật đầu, vậy ta xin nói rõ, trong khoáng mạch tinh quáng tựa hồ bị người bày ra ma pháp trận kỳ dị, không cách nào khai thác bình thường, hơn nữa còn tổn thất rất nhiều thợ mỏ, đương thời ta từng phái không ít người đi vào điều tra, kết quả một đi không trở lại. Trước đây không lâu ta lại đi đế đô mời tới hảo hữu Ramenik đại sư ở chế khí sư đồng minh, nhưng sau khi đại sư tiến vào khoáng mạch tinh quáng, cũng mất dấu, đến nay hạ lạc bất minh, ta không biết ăn nói sao với người nhà đại sư. Sự tình tinh quáng khiến ta rất đầu mẻ chán, hầu như đã vào đường cùng, không biết trường công chủ điện hạ có cách nào tương trợ tại hạ không? Trần Duệ trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, là một trong những căn cứ địa trọng yếu của Huyết Yên, Thủy Tinh Sơn Cốc sau khi Catherine đánh bại Tam Đại Ma Đế, đã triệt để tan rã, hẳn phải không còn nguy hiểm mới đúng chứ, vì sao lại xảy ra loại sự kiện quỷ dị này? Cả phu nhắc tới vị đại sư Ramenik kia là người quen cũ của Trần Duệ, trước đây lúc lấy thân phận Arthur tham gia chế khí sư đại tái ở âm ảnh đế đô, được Ramenik chiếu cố rất nhiều, lần đầu tiên gặp mặt đưa cho hắn một quyển chế khí cơ sở, sau đó là huy chương đại sư đề cử có thể thông qua vòng đấu loại. Về sau trong trận đấu, Trần Duệ bị Leo đại sư làm khó dễ, cũng là Ramenik đại sư cùng một vị câu sơ đại sư khác ra mặt ủng hộ. Cho dù là sau khi Trần Duệ trở thành chế khí đại sư chính thức, Ramenik còn chủ động nhường thời gian nghiên cứu thượng cổ ma pháp tháp của chính mình cho hắn. Cứ việc những hành động của Ramenik đại sư cũng có sự tính lung lạc nhân tài, nhưng nguyên tắc của Trần Duệ là đường mòn nhân nghĩa không mòn, bây giờ Ramenik tại khoáng mạch tinh quáng mất tích, về công về tư, Trần Duệ đều phải tương cứu. Xem ra đã đến lúc thăm lại chốn xưa rồi. Cách chương.